Sau khi ngâm hai vần kệ xong, ngài bảo: Tâu đại vương, làm sao một kẻ nông dân như thần lại biết được chuyện gì là tốt, là hay như Senaka và các trí giả kia được? Chuyện đó không phải là tài nghệ của thần, thần chỉ biết nghề cài sau cuốc bẩm. Còn chuyện này thì Senaka và phe nhóm của lão biết rõ lắm, họ là những trí giả. Vậy hôm nay xin để họ giải thoát ngài khỏi trùng dây của 18 đạo quân hùng mạnh kia đang bao quanh ngài, và xin ra lệnh cho họ tóm cổ thần dứt đi. Tại cớ sao đại vương lại hỏi han đến thần? Ngài trách móc vua không tiếc lời như vậy. Vua nghe xong nghĩ thầm: Bậc hiền trí đang kể lại những việc sai trái mà ta đã làm. Trước kia ngài đã biết trước tai họa sắp đến, nên nay ngài mới trách cứ ta gay gắt như vậy. Nhưng chắc ngài không bỏ phí mọi thì giờ một cách phù phiếm đâu. Chắc hẳn ngài đã sắp xếp cho ta được an toàn. Vì thế vua ngâm kệ khiển trách ngài: Bậc trí không nhai chuyện đã qua, giữa hàm răng, hỡi Masada, cớ sao khanh cứ rầy rà trẫm như ngựa bị dây trói chặt à? Nếu thấy được đường lối giải dây, cách an toàn thoát nạn giờ này, hãy mau làm trẫm yên lòng nhé. Sao trút chuyện xưa xuống trẫm đây? Lúc ấy bậc đại sĩ nghĩ thầm: Vua này rất mê muội mù quáng, chẳng phân biệt được các hạng người trên đời. Vậy ta phải hành hạ một lát đã, rồi sẽ giải cứu vua sau. Và ngài đáp: Hành động giờ đây quá muộn màng, vô cùng nguy hiểm lại gian nan, thần không giải cứu quân vương được, ngài phải tự lo liệu số phần. Có giống voi bay giữa cõi không? Lực thần đầy đủ thật vinh quang, người nào có được loài voi ấy có thể bay cùng chúng thoát thân. Có giống ngựa bay giữa cõi không? Lực thần đầy đủ thật vinh quang, người nào có được loài phi mã có thể bay cùng chúng thoát nạn. Có các loài chim hoặc quỷ thần đủ tài bay bổng giữa không gian, còn nay quá muộn nên người tục không thể làm gì quá khó khăn. Thần chẳng thể nào cứu chúa thượng, ngài cần quyết định việc riêng phần. Nghe vậy vua ngồi yên lặng không thốt một lời. Nhưng Senaka nghĩ thầm: Không ai cứu giúp được vua và bọn ta trừ bậc trí giả. Tuy thế vua lại quá kinh sợ nên không đáp lời ngài được. Vậy ta sẽ hỏi ngài xem. Rồi lão cầu xin ngài qua hai vần kệ: Một người không thể thấy bờ xa, ở giữa đại dương rộng lớn mà, khi nó tìm ra nơi trú ngụ, đủ đầy hạnh phúc với quan ca. Cũng vậy với quân sĩ đại dương, ngài là đất trú ngụ an toàn, ngài là tối thượng quân sư báo, xin giải cứu toàn thể thoát nàng. Bậc đại sĩ quở trách lão qua vần kệ: Hành động giờ đây quá muộn màng, vô cùng nguy hiểm lại gian nan, ta không giải cứu cho ngài được, ngài phải tự lo liệu số phần. Vua không tìm được lối thoát và quá khiếp sợ cho mạng sống của mình, nên không thể nói được lời gì với bậc đại sĩ cả, mà chỉ nghĩ rằng chắc lão Senaka có mưu kế, liền ngâm kệ này. Senaka nghĩ thầm: Nhà vua hỏi mưu kế, thôi dù hay dù dở ta cũng phải nói ra một kế cho ngài. Lão liền ngâm kệ: Ta hãy đốt lên ngọn lửa cao, ở bên cửa lớn lấy gươm dao, chúng ta cùng đã thương nhau chết. Chốc lát ta không sống nữa nào, đừng để Brahmadat đại đế giết ta bằng cái chết dài lâu. Vua nghe vậy nổi cơn thịnh nộ, nghĩ thầm: Cái đó thật xứng làm giàn quả cho ngươi cùng con cháu ngươi. Ông lại hỏi Bukusa và các người kia, kẻ nào cũng đều thư trình ngu ngốc theo kiểu của mình, và đây là câu chuyện của họ. Vua hỏi: Hãy lắng nghe lời trẫm nói dày. Khanh nhìn thấy mối hiểm nguy này, Bukusa, trẫm hỏi khanh nhé, khanh nghĩ làm gì được ở đây? Bukusa đáp: Chúng ta uống thuốc độc từ trần, chốc lát ta không phải sống còn, đừng để Brahmadat đại đế giết ta bằng cái chết dần mòn. Vua hỏi: Hãy lắng nghe lời trẫm nói dày. Khanh nhìn thấy mối hiểm nguy này. Kavinda, trẫm hỏi khanh nhé, khanh nghĩ làm gì được ở đây? Kavinda đáp: Chúng ta thắt cổ họng lìa đời, chốc lát ta không sống nữa rồi, đừng để Brahmada đại đế giết ta bằng cái chết lần hồi. Vua hỏi, hãy lắng nghe lời Trẫm nói vậy, Khanh nhìn thấy mối hiểm nguy này. Devinda, Trẫm hỏi Khanh nhé, Khanh nghĩ làm gì được ở đây? Devinda đáp, ta hãy đốt lên ngọn lửa cao, ở bên cửa lớn lấy gươm dao, chúng ta cùng đã thương nhau chết, chốc lát ta không sống nữa nào. Thần không thể cứu nguy chư vị, chỉ đại trí nhân có phép màu. Devinda nghĩ thầm, nhà vua đang làm gì thế? Ngọn lửa đây mà ngài lại đi thổi con đom đóm. Trừ Mahosadara không ai giải cứu được ta, thế mà nhà vua lại bỏ ngài và hỏi kế chúng ta, làm sao chúng ta biết được? Nghĩ thế xong, lão không thấy ai có mưu kế gì, lão liền lập mưu kế Seneca đã đưa ra rồi ca ngợi bậc đại sĩ qua hai vần kệ. Tâu đại vương, thần muốn nói đây, chúng ta cùng hỏi trí nhân này. Nếu như việc hỏi han đầy đủ, bậc trí nhân không thể giải vây, thì chúng ta cùng theo cách nọ, Seneca đã khuyến ta vậy. Nghe vậy, vua nhớ lại mình đã bạc đãi Bồ Tát trước kia, nên không thể nói gì thêm với ngài nữa, chỉ than thở khi lão nói vậy thôi. Giống kẻ đi tìm chất nhựa thông, ở trong cây chuối hoặc cây bông, nên không thấy nhựa như ta vậy, không thể tìm lời giải khó khăn. Chỗ trú ta đây thật hải hùng, như bầy voi ở chốn khô cằn, với người vô dụng và ngu xuẩn, chẳng biết làm gì để thoát thân. Tim ta hồi hộp, miệng khô rang, lòng dạ ta nay thật bất an, ta giống một người được đốt lửa, rồi đem phơi dưới nắng chang chang. Như trái bên trong lửa thợ rèn, bên ngoài chẳng có thể nào xem, lòng ta cũng vậy, đang bừng cháy, nhưng chẳng một ai có thể nhìn. Nghe vậy bậc trí giả nghĩ thầm, nhà vua đã vô cùng lo sợ, nếu ta không trấn an ngài, chắc ngài sẽ vỡ tim ra mà chết. Thế là ngài trấn an vua. Bậc đạo sư diễn tả cảnh này qua các dần kệ. Thế rồi trí giả Masaha nhận thức điều hiền thiện tối đa, khi ngài thấy mặt vua sầu thảm. Ngài nói như vậy với đức vua, xin đừng sợ hãi Tấu Anh Quân, chúa tể đoàn Sa Mã đại hùng, thần sẽ giải dây phò chúa thượng, như trăng bị nuốt bởi la thần, như dần dương bị la thần nuốt, như thể voi chìm xuống dưới bùn, như rắn bị giam trong vỏ kính, như con cá lọt lưới quay cuồng. Thần sẽ giải dây cứu đại vương, cùng đoàn Sa Mã với đoàn quân, sẽ làm kinh hải băng cà đế, như quả bị quăng đá hoãn hồn. Có ích lợi gì là trí tuệ hoặc quân sư thuộc hạng tầm thường, không tài giải cứu phò minh chúa, ra khỏi gian nguy bước cuối đường. Vua nghe vậy an lòng ngay, thế là ta được bình an rồi. Vua nghĩ thầm, mọi người đều hoan hỷ khi Bồ Tát nói lớn như sư tử rống. Lúc ấy Seneca hỏi, thưa bậc trí giả, làm thế nào ngài thoát ra cùng chúng thần cả đây? Bằng một đường hầm được trang hoàng thật đẹp, ngài bảo, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, ngài ra lệnh cho quân hầu mở địa đạo này. Này các người, hãy đến mở cửa miệng hầm ra. Vua Vedeha cùng quần thần sẽ đi qua địa đạo này. Họ đứng lên mở cửa hầm, toàn địa đạo sáng ngời như cung đình được trang hoàng của chư thiên. Bậc đạo sư giải thích chuyện này như sau. Nghe lệnh bậc trí giả, quân hầu của ngài mở cửa hầm và các then tự động. Họ trình bậc đại sĩ rằng cửa đã mở, và ngài bảo vua, tâu chúa thượng đã đến thời, xin bước xuống khỏi thượng lầu. Vua liền bước xuống, và Seneca cởi khăn trùm đầu, buông áo ra. Bậc đại sĩ hỏi lão làm gì? Lão đáp, thưa bậc trí giả, khi đi qua đường hầm, ta phải cởi khăn trùm đầu và buộc áo quần quanh mình cho chặt. Ngài đáp, này Seneca, đừng tưởng là ông phải bò lết suốt đường hầm. Nếu ông muốn cởi voi thì cứ cởi. Hầm của ta cao ngất 18 gang tay, cửa rộng rãi, cứ mặc xiêm y tốt đẹp vào như ông muốn, rồi đi trước đức vua. Nói xong, Bồ Tát bảo Seneca đi trước, ngài đi cuối cùng, vua đi giữa, và đây là lý do. Trong hầm là cả một thế giới đồ ẩm thực. Người ta vừa ăn uống, vừa ngắm đường hầm, bảo nhau, đừng đi vội, cứ ngắm đường hầm trang hoàng tuyệt đẹp này đã. Nhưng bậc đại sĩ đi sau vua thúc giục ông bước nhanh, trong lúc ông chiêm ngưỡng đường hầm được trang hoàng đẹp như cung đình chư thiên. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: Seneca đi trước, Mahosada đi sau, vua ở giữa cùng đám quần thần. Bây giờ khi được biết vua đến nơi, quân hầu đem ra khỏi đường hầm bà thái hậu, hoàng tử, công chúa của vua kia, để họ ở trước sân chầu rộng lớn. Vừa lúc ấy, vua cùng Bồ Tát bước ra khỏi hầm. Khi bốn vị kia trông thấy vua và bậc trí giả, họ kinh hoàng đến chết cứng, hoảng sợ thét lên: Chắc chắn ta đã ở trong tay địch rồi, chắc chắn quân sĩ của bậc trí giả đến bắt ta đấy. Còn vua Kulani sợ vua Vedeha trốn thoát. Lúc bấy giờ, vua ấy ở cách sông Hằng khoảng một dặm, nghe tiếng họ thét to trong đêm vắng, ông muốn bảo, hình như giọng của hoàng hậu Nanda. Nhưng ông sợ bị cười nhạo vì nghĩ quẩn như thế, nên không nói gì. Lúc ấy bậc đại sĩ đặt công chúa Bankalakandi trên một đám trân bảo và ra lệnh dạy nước thánh lễ, trong khi ngài nói: Tâu đại vương, vì nữ nhân này đại vương đến đây, vậy xin sắc phong nàng làm vương hậu. Họ mang đến 300 chiếc thuyền. Vua bước ra khỏi sân chầu rộng lớn, ngự lên một chiếc thuyền được trang hoàng lộng lẫy, và bốn vị kia cùng bước lên cùng vua. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: Vua Vedeha bước ra khỏi đường hầm, ngự lên thuyền, và khi ông đã an vị, Mahosaka khuyên nhủ ông: Đây là quốc trượng, đây là quốc mẫu, tâu chúa thượng, ngài thường phụng dưỡng mẫu hậu ra sao thì xin phụng dưỡng quốc mẫu như vậy. Đây là hoàng tử cùng cha cùng mẹ với vương hậu. Xin đại vương hãy bảo hộ Bankalakandi, tâu chúa tể đoàn chiến xa. Còn Bankalakandi là công chúa, rất được nuông chiều. Xin đại vương hãy yêu quý nàng, nàng là vương hậu của đại vương. Vua chấp thuận ngay, nhưng tại sao bậc đại sĩ không nói gì đến hoàng thái hậu? Chỉ vì đó là một bà già, Bồ Tát nãy giờ đứng trên bờ, nói đủ mọi chuyện như thế, vua vừa thoát khỏi đại nạn, chỉ muốn ra khỏi ngay, liền nói: Dương Nhi nói chuyện mà vẫn đứng ở trên bờ thế. Rồi vua ngâm kệ: Nào hãy nhanh chân bước xuống đò, sao Dương Nhi mãi đứng trên bờ, ta vừa thoát được nơi nguy hiểm, ta hãy đi mau Masada. Bậc đại sĩ đáp: Thần cùng đi với chúa thượng thì chẳng thuận tiện. Rồi ngài ngâm kệ: Việc này không đúng, tâu quân vương. Thần thủ lãnh toàn thể đạo quân, nếu bỏ đoàn quân và tẩu thoát, vậy toàn quân lính ở trong làng, rồi đây thần sẽ đem về cả, theo lệnh Pramada thượng hoàng. Trong đám quân sĩ này có kẻ ngủ mệt vì đường xa, có kẻ ăn uống, không biết ta khởi hành, và kẻ bệnh hoạn vì đã làm việc cùng thần 4 tháng nay. Họ lại có kẻ hầu cận của thần, thần không thể bỏ lại một tên lính nào mà đi cả, nên thần sẽ trở lui. Thần sẽ mang đi toàn quân sĩ ấy theo lệnh của vua Pramadatta mà không cần một trận đánh nào. Xin đại vương hãy lên đường thật nhanh, không trì hoãn ở nơi nào. Thần đã sắp đặt những trạm voi và xe ngựa trên lộ trình, nên đại vương có thể để lại những con vật nào mỏi mệt, còn những voi ngựa mạnh khỏe sẽ trở về Mithila nhanh chóng. Lúc ấy vua ngâm kệ: Một đoàn quân quá nhỏ nhoi, làm sao thắng nổi đoàn người đông hơn? Đoàn quân yếu bị diệt vong, bởi đoàn quân mạnh trí nhân hỡi ngài. Bồ Tát ngâm kệ: Một đoàn quân quá ít oi, có minh sư sẽ thắng người đông hơn. Nhưng không có vị dẫn đường, một vua thắng lắm quốc vương lẽ thường, khác gì với ánh chiêu dương, đánh tan bóng tối vinh quang mọi nhà. Nói lời này xong, bậc đại sĩ vái chào vua và tiễn ngài lên đường. Vua nhớ lại mình đã được giải cứu khỏi bàn tay kẻ thù như thế nào và chiếm được công chúa là đã đạt được tâm nguyện. Suy xét kỹ đến công đức của Bồ Tát, vua hân hoan diễn tả cho Seneca nghe những công đức ấy của bậc trí giả qua vần kệ sau: Quốc sư hỡi Seneca, sống cùng người trí thật là lạc quan, như chim thoát khỏi lồng giam, như con cá thoát lưới càng vui thai. Masada cứu ta đây, khi ta còn ở trong tay quân thù. Seneca ngâm kệ khác đáp lời vua, vừa tán dương bậc trí giả. Muôn tâu chú thượng, chúng ta sống cùng người trí thật lạc quan, như chim thoát khỏi lòng giam, như con cá thoát lưới càng vui thai. Masada cứu ta đây, khi ta còn ở trong tay quân thù. Lúc ấy vua Vedeha đã qua sông cách chừng một dặm. Ông thấy ngôi làng mà Bồ Tát đã dựng sẵn, quân hầu do Bồ Tát giao nhiệm vụ tại đó, cung cấp voi ngựa và các phương tiện chuyên chở khác, rồi dâng thức ăn uống. Vua giao lại những voi ngựa chuyên chở nào đã mệt mỏi, rồi nhận các thứ khác, và đi đến làng kế cận. Cứ thế ông vượt qua cuộc hành trình dài trăm dặm đường, và sáng hôm sau ông đến Mithila. Còn Bồ Tát, khi đi đến cổng địa đạo, rút kiếm đeo trên vai ra, đem giấu trong cát. Rồi Ngài trở vào địa đạo đi đến kinh thành, tắm gội nước thơm, ăn uống cao lương mỹ vị xong, nghỉ ngơi trên bảo tọa, sung sướng nghĩ rằng tâm nguyện của Ngài đã thành đạt. Khi đêm tàn, vua Kulani ra lệnh quân sĩ vào kinh thành. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: Hoàng đế Kulani Đại Cường đã canh giữ kỹ suốt đêm trường, rạng đông vừa đến thành U Bắc, đang ngự trên lưng của tượng dương. Mãnh tượng 60 tuổi đã già, đại dương hùng dũng Băng Cà La, quân trang vũ khí toàn châu báu, cung nắm trong tay cất tiếng ra. Sau đó vua miêu tả chúng đủ loại. Truyền lệnh đại quân tề tụ ngay, lên voi vệ sĩ chiến xa này, các người thiện xạ và cung thủ, tất cả cùng nhau tụ họp đây. Bây giờ vua ra lệnh họ bắt sống vua Vedeha, đưa hết các voi chiến có ngà, 60 tuổi thọ giẫm tan ra, kinh thành mới dựng cao sang ấy, do chính đại vương Vi Đề Ha. Hãy bắn tên ra mọi phía này, từ bao cung nọ đám tên bay, như răng bò nghé đầu tên nhọn, đâm thủng tận xương bọn chúng ngay. Anh hùng tiến tới giáp bào mang, vũ khí cầm tay khéo điểm trang, dũng mãnh can trường và tự nguyện, sẵn sàng đối diện với voi đàn. Các gươm giáo được tẩm dầu trong, đầu nhọn lung linh tựa lửa hồng, lấp lánh như chùm sao tụ hội, cả trăm tinh tú giữa hư không. Khi các anh hùng ấy tấn công, mang bào giáp vũ khí hiên ngang, không hề tháo chạy bao giờ cả. Như vậy làm sao Vi Đế Vương có thể tìm đường nào tẩu thoát, cho dù bay lượn tựa chim muôn? 39,000 chiến sĩ ta chưa từng thấy thế bao giờ. Toàn quân được chọn rất tinh nhuệ, tất cả hùng quân của nước nhà. Hãy nhìn voi mạnh đủ đôi ngà, tô điểm cân đai đẹp mắt ta. Tuổi thọ 60 lưng ngất ngưỡng, các dương tử rực rỡ xa qua, trang hoàng lộng lẫy bao xiêm áo, như các thiên thần Nandana. Gươm màu cá bạc tẩm dầu trơn, lấp lánh anh hùng nắm vững vàng, bén nhọn sáng ngời hoàn hảo quá, được làm bằng thép luyện nhiều lần. Gươm mạnh do bao dũng sĩ cầm, những người chiến đấu mãi không ngừng, kim hoàng vàng ánh đai màu đỏ, gươm sáng lung linh lúc dễ dùng, như chớp lòe trong mây xám ngắt. Anh hùng mang giáp dãy cờ tung, có tài dùng kiếm và khiên mộc, nắm chặt chui gươm thiện chiến quân. Bị dây bởi chiến sĩ anh hùng, như vậy trên lưng voi tấn công, ngươi chẳng có nơi nào tẩu thoát. Ta không thấy một lực quay thần giúp ngươi trở lại kinh thành cũ, ở tại Mithila biết chăng? Vua này hăm dọa vua Vedeha như vậy, nghĩ rằng sẽ bắt được vua kia lúc ấy ngay tại chỗ, nên thúc voi đi nhanh hơn, ban lệnh quân sĩ bắt được là đánh và giết đi. Vua Kulani tiến vào thành Ubakari như dòng thác lũ. Lúc ấy các thám tử của bậc đại sĩ nghĩ thầm, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, và đám hầu cận xúm xích quanh ngài. Ngay lúc này Bồ Tát đứng dậy khỏi tọa sàng, quân hầu giúp ngài tắm rửa xong, ngài dùng điểm tâm rồi mặc xiêm y kasi trị giá cả trăm đồng tiền vàng, hồng y khoác lên, bên vai mang gậy biểu thị tước vị của ngài, có gắn bảy bảo vật, đôi hài vàng mang ở chân, phe phẩy quạt sơn ngưu như một vị thiên thần được trang hoàng rực rỡ, bước lên thượng lầu, mở cửa sổ, xuất hiện trước vua Kulani, đi đi lại lại với dáng điệu uy nghi của một vị thiên chủ. Còn vua Kulani trông thấy dung sắc của ngài, không thể nào giữ được lòng bình thản, mà vội lao lên mình voi, tưởng rằng có thể bắt được ngài ngay lúc đó. Bậc trí giả nghĩ thầm, vua ấy vội đến chỗ kia vì tưởng vua Vedeha sẽ bị bắt, mà không biết rằng chính các hoàng tử công chúa đã bị bắt. Còn đại vương ta đã đi rồi, ta sẽ xuất đầu lộ diện như một tấm gương vàng chói và nói chuyện với vua này. Thế là đứng ở cửa sổ, ngài thốt lên những lời này với giọng nói ngọt ngào như mật. Sau ngài thúc giục mãi con voi, ngài đến với khuôn mặt thật tươi. Ngài nghĩ là ngài tròn ước muốn, ném cung ấy xuống, ném tên thôi, cởi ngay bào giáp kia ngời sáng, cùng với san hô các ngọc trai. Khi vua nghe lời ấy của ngài, ông nghĩ thầm, tên nông dân kia đang chế nhạo ta, hôm nay ta sẽ chứng kiến điều cần làm cho gã ấy. Rồi ông nói giọng hăm dọa, trong ngươi có dáng điệu vui tươi, ngươi nói lời ra với nụ cười, giờ chết của ngươi nay sắp đến, cho nên vẻ đẹp hiện ra ngoài. Khi hai vị đang nói chuyện như trên, đám quân sĩ chú ý đến hảo tướng của bậc đại sĩ, liền bảo nhau, đại vương đang đàm đạo với bậc trí giả Mahosada, các ngài đang bàn luận gì đây, ta thử nghe xem sao. Rồi họ đến gần vua, nhưng bậc trí giả khi nghe vua nói xong liền đáp lại, đại vương không biết ta là bậc trí giả Mahosada, ta không để đại vương giết ta đâu. Mưu kế đại vương đã hỏng, những điều đại vương cùng Kevata đã nghĩ trong tâm không xảy ra đâu. Mà vừa xảy ra những việc đại vương chỉ nói đầu môi chót lưỡi. Rồi ngài giải thích sự việc như sau. Sấm sét của ngài thật uổng công, âm mưu đã hỏng hỡi quân vương. Vua ta khó bắt cho ngài quá, như tuấn mã so với ngựa thường. Vua ta đã vượt quá sông Hằng vào tối qua cùng các cận thần. Ngài sẽ giống như con quạ nọ, cố công săn bắt Thiên Nga Vương. Một lần nữa như con sư tử dương bồm dũng mãnh, ngài phát họa một ảnh dụ qua các lời sau. Chó rừng đang ở giữa đêm trường, nhìn thấy hoa cây phượng đỏ hồng, cứ tưởng hoa kia là miếng thịt, súc sinh hạ liệt hợp từng đàn. Khi các canh khuya ấy đã qua, mặt trời đã xuất hiện dần ra, chó nhìn cây phượng đầy hoa nở, thất vọng súc sinh thật xấu xa. Hỡi đại vương, cũng giống các vua, đã bao giây chúa Vi Đề Ha sẽ tan hy vọng và đi mất như lũ chó rừng tránh phượng qua. Khi vua nghe những lời lẽ can trường như vậy, nghĩ thầm, tên nông dân này nói năng thật bạo dạn, chắc chắn vua Vi Đề Ha đã trốn thoát. Vua liền nổi cơn thịnh nộ, nghĩ thầm, xưa kia vì tên nông dân này mà ta chẳng còn mảnh vải che thân, nay cũng vì gã mà kẻ thù đã làm hại ta quá nhiều, ta phải trả thù gã cả hai chuyện mới được. Vua liền ban lệnh như sau, cắt hết tay chân, tai mũi ra, vì tên kia thả Vi Đề Ha, kẻ thù đã thoát tay ta đó, xẻo thịt đem chiên nấu chín mà. Vì tên kia thả Vi Đề Chúa, kẻ thù đã thoát khỏi tay ta, như tấm da trâu trải đất bằng, hoặc gia sư hổ được đem căng, bằng cây cọc vậy ta mong muốn, căng nọc nó mà lấy giáo đâm, vì nó thả Vi Đề Chúa Tể, kẻ thù ta thoát khỏi giam cầm. Nghe vậy bậc đại sĩ mỉm cười nghĩ thầm, vua này không biết là hoàng hậu và hoàng gia đã được ta trở về Mithila rồi, nên mới ra lệnh bắt ta như vậy. Nhưng trong cơn thịnh nộ, vua ấy có thể lấy cung tên đâm xuyên thân ta hay làm một chuyện gì đó cho hả dạ. Vậy ta phải làm cho vua ấy hoảng hốt đau buồn, rồi ngất xỉu trên lưng voi khi ta kể chuyện cho vua nghe mới được. Ngài liền nói, nếu chặt tay chân, tai mũi ta, Di Đề Chúa sẽ chặt Canna, Canji, hoàng hậu Nanda nữa, công chúa cùng hoàng tử cả nhà. Nếu xẻo ta rồi xiên thịt ta, Vi Đề Chúa sẽ xẻo Kanda, Kandi, hoàng hậu Nanda nữa, công chúa và hoàng tử cả nhà. Nếu đóng cọc ta, đâm giáo ta, Vi Đề sẽ đóng cọc Kanda, Kandi, hoàng hậu Nanda nữa, công chúa và hoàng tử cả nhà. Vậy việc kia đã được mật bàn giữa ta và chính Vi Đề Vương, giống như tấm chắn bằng giá thuộc, dày 100 tầng được khéo làm, bởi các thợ gia là vật dụng, đề phòng tên nọ bắn xuyên ngang. Ta mang hạnh phúc, tránh đau buồn, cho chúa Vi Đề Ha dễ dàng. Ta thoát âm mưu ngài dự tính, như khiên tránh khỏi mũi tên đâm. Nghe thế vua nghĩ thầm, tên nông dân này nói gì thế? Nếu ta làm gì gã thì vua Vi Đề Ha cũng sẽ làm như thế cho gia quyến ta ư? Gã chẳng biết ta đã cho canh phòng thê tử ta rất cẩn mật, nên cứ dọa ta như thế vì sợ chết ngay đây. Ta không tin lời gã nói đâu. Bậc đại sĩ đoán biết rằng vua tưởng ngài nói thế vì sợ chết, nên ngài quyết định giải thích rõ. Ngài nói: Đại vương xin hãy bước vào trong, các nội cung đều đã trống không. Hoàng hậu, hoàng nhi, hoàng thái hậu thảy đều được dẫn xuống đường hầm. Chiến vương hỡi, họ được giao phó Vi Đề vương giám sát hộ phòng. Lúc ấy vua nghĩ thầm, bậc trí giả này nói có vẻ chắc chắn. Ta đã nghe đêm qua bên sông Hằng có giọng của hoàng hậu Nanda. Bậc trí giả này thật là tài tình, chắc đang nói sự thật đây. Vua thốt nhiên đau khổ ghê gớm, nhưng cố thu hết can đảm, giấu nỗi buồn phiền, phán bảo thị vệ đi điều tra tin tức và ngâm bài kệ này: mau bước vào trong các nội cung, xem lời tên nọ đúng hay không. Tên thị giả cùng quân hầu đi ra mở cửa cung bước vào. Ở đó toàn kẻ tay chân bị trói, nhét dẻ vào mồm, treo trên cọc. Gã thấy quân canh hậu cung, những tên lùn gù lưng đều thế, cả chén bát đổ vỡ tung vãi khắp nơi, cùng với thức ăn uống. Cửa kho tàng đều bị mở tung, kho đã bị cướp phá sạch. Các phòng ngủ mở toan cửa, bầy quạ bay qua cửa sổ mở vào trong, chẳng khác nào một làng bỏ hoang hay bãi tha ma. Gã thấy cung điện trong cảnh điêu tàn ấy, liền báo tin cho vua. Mahosa nói đúng, minh quân, nội điện hoàng cung đã trống không, như một làng bên bờ bến nước, được bày quạ trú ẩn nương thân. Vua run rẩy buồn rầu, sợ mất các người thân yêu, liền nói: ta gặp nỗi đau buồn này cũng do gã nông dân kia. Rồi giống như con rắn bị đánh một gậy, ông hết sức phẫn nộ với Bồ Tát. Khi đại sĩ thấy dáng điệu của vua như vậy, ngài nghĩ thầm: nhà vua này đang được đại vinh hiển, nếu trong cơn thịnh nộ, liền nói: ta phải làm gì trước những việc như thế? Vì lòng kiêu mạn của chiến sĩ, vua ấy có thể làm hại ta. Giả sử ta tả sắc đẹp của hoàng hậu Nanda cho vua nghe, làm như thể ông chưa từng gặp được hoàng hậu, ông sẽ thương nhớ bà và hiểu rằng ông sẽ không bao giờ thấy lại được nữ báo ấy nếu giết ta đi. Như vậy vì thương yêu hoàng hậu, vua sẽ không làm hại ta nữa. Thế là đứng an toàn trên thượng lầu, ngài khoác cánh tay sắc vàng ống từ dưới vạt hồng y của ngài lên và chỉ về hướng hoàng hậu đã ra đi. Ngài tả dung sắc của hoàng hậu như vậy: giai nhân có sắc đẹp toàn thân, đã bước lối này hỡi đại vương. Giọng nói bà thiên nga trỗi nhạc, môi bà như các phiến vàng rồng. Giai nhân có sắc đẹp toàn thân, được dẫn lối này hỡi đại vương, đã khoác xiêm y màu lụa sẫm, đai lưng sáng rực kết vàng rồng, đôi chân hồng đỏ trong kiều diễm, đai kết vàng rồng với bảo trân, đôi mắt bồ câu hình yểu điệu, đôi môi như trái bim ba rừng, lưng eo thon dịu dáng cao sang, như một cây leo giống cát đằng, hoặc chỗ tế đàn cao giữa hẹp, tóc dài đen nhánh dưới cong cong, như nai tơ thuộc dòng cao quý, như ngọn lửa hồng giữa tiết đông, như dòng sông ẩn dưới sườn non, trong đám cây leo bé cỏn con, tuyệt sắc giai nhân hoàn hảo quá, ngực đầy như trái tim đúc tròn, cũng không ngắn quá không dài quá, cũng chẳng nhiều lông chẳng trũi lông. Trong lúc bận đại sĩ ca tụng dung sắc diễm kiều của bà như vậy, vua cảm thấy như thể mình chưa gặp bà bao giờ cả. Một nỗi khát khao ghê gớm khởi lên trong lòng ông. Bậc đại sĩ nhận thấy thế liền ngâm kệ sau: vậy ngài đại đế vinh quang, thấy Nanda chết hân hoan trong lòng, thì Nanda sẽ cùng thần đến trình diện trước Diêm Vương bây giờ. Bậc đại sĩ ca tụng hoàng hậu Nanda như vậy, chứ không ca tụng ai khác. Lý do là người ta không thương yêu ai bằng ái thê của mình. Ngài chỉ ca tụng bà vì ngài nghĩ nếu vua nhớ đến bà, ông cũng sẽ nhớ đến các con. Trong lúc bậc đại sĩ ca tụng bà bằng giọng ngọt như mật, hoàng hậu Nanda như thể hiện diện toàn thân ra trước mắt vua. Lúc ấy ông nghĩ thầm, Không ai ngoài Mahusada có thể đem ái hậu về cho ta. Nhớ đến bà, nỗi đau buồn lại dâng lên trong lòng ông. Bậc đại sĩ nói, Tâu đại vương xin đừng sầu khổ. Hoàng hậu, hoàng tử và hoàng thái hậu sẽ trở về đây. Với điều kiện duy nhất là thần được trở về nước. Xin đại vương hãy an lòng. Ngài trấn an vua, và vua lại nói, Ta canh phòng kinh thần của ta thật cẩn mật. Ta đã bao vây thành Ubakari này với đoàn quân sĩ thật đông đảo. Thế mà kẻ tài trí này vẫn đem ra khỏi thành được canh kỹ kia toàn thể hoàng hậu, hoàng tử, hoàng thái hậu và đưa họ đến thành Vedeha. Trong lúc ta đang dây hãm thành này mà không một ai hay biết, kẻ này lại đưa vua Vedeha thoát đi cùng quân sĩ và voi ngựa chuyên chở. Có thể rằng kẻ này có thần thông hay là có cách làm mờ mắt ta chăng? Và ông hỏi ngài như sau, nhà ngươi có phép thuật ư? Hay là ngươi đã làm mờ mắt ta? Nên ngươi cứu chúa đề ha, kẻ thù ta thoát tay ta giam cầm. Nghe thế bậc đại sĩ đáp, Tâu đại vương, tiểu thần có thần thông biến hóa, vì các trí giả học được phép thần thông, sẽ giải cứu luôn bản thân cùng các người khác khi tai họa đến. Tâu đại vương, các trí nhân vẫn thường học phép thần thông ở đời. Trí nhân đầy đủ kế tài, bản thân giải thoát ra ngoài gian lao. Tiểu thần có các quân hầu, khéo tài phá vỡ các hào lũy ra. Họ làm cách ấy giúp vua, vi đề đã đến Mila Kinh Thành. Câu này ám chỉ vua kia đã ra đi bằng địa đạo được trang hoàng như trên. Vì thế vua hỏi, địa đạo ấy ra sao? Và vua muốn xem nó, bậc đại sĩ thấy mặt vua, biết rằng đây là vua muốn biết. Nên ngài sẵn sàng chỉ nó cho vua xem. Đường hầm xây thật tài tình, ngự du xin hải thân hành đại vương. Hầm to đủ chứa voi đàn, đoàn xe bày ngựa hàng ngàn lục quân. Bên trong đèn thắp sáng trưng, một đường hầm quả kỳ công thực là. Rồi ngài tiếp tục nói, Tâu đại vương, xin ngự lãm địa đạo do trí tuệ thần xây dựng nên, sáng ngời như thể đôi vần nhật nguyệt mọc lên trong đó. Được trang hoàng thật lộng lẫy, với 80 cửa lớn và 64 cửa nhỏ, 101 loan phòng, hàng trăm ổ đèn. Xin đại vương quan hỷ ngự giá cùng tiểu thần và quân cận vệ vào kinh thành Ubakari. Nói xong, ngài bảo cổng thành mở toang và vua cùng 101 vị dương hầu ngự vào. Bậc đại sĩ bước xuống khỏi thượng lầu triều bái vua và đưa ngài cùng đoàn tùy tùng vào trong địa đạo. Khi vua thấy địa đạo đẹp như kinh thành được trang hoàng của chư thiên, vua liền ca tụng Bồ Tát. Lợi thay chúa tể đề ha, có nhiều người trí trong nhà như khanh, hoặc trong đất nước của mình. Mahosa hỡi, thông minh tuyệt trần. Sau đó bậc đại sĩ dẫn vua đến 101 loan phòng. Hễ mở một cửa thì tất cả đều mở, và một cửa đóng thì tất cả đều đóng lại. Vua bước vào trước, chiêm ngưỡng địa đạo. Bậc đại sĩ theo sau, rồi tất cả quân sĩ đều vào trong hầm. Nhưng khi bậc trí giả biết vua đã ra khỏi địa đạo, ngài liền ngăn đám người kia bước ra bằng cách đi đến một nút bấm và đóng cửa hầm lại. Thế là 80 cửa lớn và 64 cửa nhỏ, các cửa của cả 101 loan phòng và cửa của hàng trăm ổ đèn đều đóng chặt lại. Toàn thể địa đạo tối đen như địa ngục. Tất cả đám người đông đảo ấy đều kinh hoàng. Bây giờ bậc đại sĩ tuốt kiếm ra, cây kiếm mà ngài đã giấu hôm qua khi ngài vào địa đạo. Từ dưới đất, ngài phóng mình lên không chừng 8 thước, rồi hạ xuống, chụp lấy cánh tay vua, dung kiếm ra và thét lên hăm dọa. Này đại vương, tất cả vương quốc ở cõi Diêm Phù Đề thuộc về ai? Thưa bậc trí giả, của khanh cả xin tha mạng trẫm. Ngài đáp, xin đại vương chớ sợ. Thần không có ý gì lấy kiếm ra sát hại đại vương đâu, mà chỉ để bày tỏ trí khôn của thần đó thôi. Rồi ngài trao kiếm cho vua. Khi vua cầm kiếm xong, ngài lại nói, Tâu đại vương, nếu ngài muốn giết thần, xin hãy lấy kiếm này giết đi. Còn nếu muốn tha cho thần, xin hãy tha cho. Vua đáp, này bậc trí giả, đừng sợ. Trẫm hứa bảo toàn tánh mạng của khanh. Thế là khi vua giơ kiếm lên, cả hai đều kết tình bằng hữu rất chân thật. Rồi vua bảo Bồ Tát, này bậc trí giả, hiền khanh thật nhiều tài trí, Tại sao Khanh không chiếm lấy vương quốc này? Tâu đại vương, nếu thần muốn, chỉ nội hôm nay thần có thể thu trọn mọi vương quốc ở cõi Diêm Phù Đề này và giết hại mọi vị vua. Nhưng một hiền nhân không đạt vinh quang bằng cách giết hại kẻ khác. Này bậc trí giả, đám đông đang khổ sở vì không đi ra được, vậy Khanh hãy mở cửa địa đạo và tha mạng cho hết thảy. Ngài mở cửa, cả địa đạo sáng lòa, mọi người đều bình tâm trở lại. Vua chúa cùng các đoàn tùy tùng bước ra, đến gần bậc trí giả đang đứng giữa sân chầu rộng lớn với vua. Rồi các vua này bảo, thưa bậc trí giả, Ngài đã tha mạng cho tất cả chúng ta. Nếu cửa địa đạo đóng lâu hơn chút nữa, chắc cả đám chết hết rồi. Tâu các vị chúa công, đây không phải là lần đầu tiên các ngài được thần cứu giá đâu. Thế thì khi nào nữa thưa bậc trí giả? Các ngài còn nhớ khi tất cả vương quốc ở cõi Diêm Phù Đề đều bị chinh phục trừ kinh thành của tiểu thần. Và khi các vị đến vườn thượng quyển Uttarabankala sẵn sàng nâng chén khải hoàng chăng? Thưa bậc trí giả còn nhớ. Lúc ấy chính vua này cùng lão Kevetta đã dùng độc kế đầu độc thức ăn thức uống và mưu toan sát hại các vị. Nhưng tiểu thần lại không muốn để các vị chịu một cái chết ngu si như vậy trước mắt thần. Nên thần cho người vào đánh dở hết chén bát nồi niêu, phá hỏng kế hoạch của họ, cứu mạng các vị đấy. Các vua đều kinh hãi, hỏi lại vua Kulani. Tâu đại vương có thật vậy chăng? Thật vậy, các việc ta làm đều do lời bàn của Kevata. Bậc trí giả nói đúng thật đấy. Thế là các vua đều ôm lấy bậc đại sĩ và bảo, thưa bậc trí giả, Ngài là vị cứu tinh của chúng ta, Ngài đã giải cứu chúng ta. Các vua ấy ban tặng vật trang sức cho Ngài để tỏ lòng quý trọng. Bậc đại sĩ nói với vua Kulani, xin đại vương chớ sợ, lỗi lầm này do kết giao với một bạn ác. Xin đại vương yêu cầu các vua kia lượng thứ cho. Vua bảo, ta đã làm như vậy vì một kẻ ác, đó là lỗi lầm của ta. Xin các vị hãy khoan dung, ta không bao giờ tái phạm điều này nữa. Vua này liền được các vua kia tha thứ, tất cả đều thú tội cho nhau nghe và trở thành thân hữu. Sau đó vua truyền đem đến đủ thứ sơn hào hải vị hương thơm tràn qua, và suốt 7 ngày liền, họ liên quan trong địa đạo, rồi vào kinh thành ban đại vinh hiển cho bậc đại sĩ. Vua ngự trên ngai vàng, có cả 101 vương hầu dây quanh. Và ước mong giữ bậc trí giả ở lại triều đình này, vua liền bảo, trẫm ban thế lực vinh quang, gấp đôi thực phẩm tiền lương công thần, và thêm nhiều thứ đặc ân. Mong Khanh hưởng thụ toàn phần tự do, đừng về với chúa Đề Ha, vua kia làm được gì cho Khanh à? Nhưng bậc trí giả tìm lời lẽ chối từ. Đại vương, rời bỏ chủ ta, chỉ vì lợi lộc thật là nhục thai. Cho người kia lẫn ta đây, trong đời vi đế vương này trị dân. Thần không hầu hạ tha nhân, thần không thể sống giang sơn người ngoài. Lúc ấy vua bảo ngài, này bậc trí giả, được rồi. Khi nào đại vương của Khanh lên chầu trời, xin hiền Khanh hãy hứa đến đây với trẫm. Tâu đại vương, nếu thần còn sống, thần xin đến đây. Thế là vua tiếp đãi ngài trọng thể trong 7 ngày. Sau đó khi ngài tạ từ, vua ngâm kệ hứa hẹn ban tặng ngài thứ nọ kia. Ban Khanh ngàn nén vàng thoi, ở Kashi đủ 80 ngôi làng, 400 tỳ nữ gia nhân, 100 thê thiếp trẫm ban trọn phần, rồi đem tất cả đoàn quân. Mahosa hãy lên đường bình an. Khi đức vua của thần về bổn quốc, thần có tâu ngài phải tiếp đãi mẫu hậu Nang Đà như mẹ ngài, hoàng tử Bankala Kanda như vương đệ của ngài, và thần đã kết duyên công chúa cho ngài bằng nghi lễ dẫy nước thánh. Chẳng bao lâu nữa thần xin đưa thái hậu cùng hoàng hậu hoàng tử trở về. Tốt lắm, vua phán, truyền ban hồi môn cho công chúa cùng thị vệ nữ tỳ, xiêm y nữ trang ngọc vàng trân bảo, voi ngựa vương sa trang hoàng rực rỡ. Rồi vua ra lệnh cho quân sĩ thi hành, hãy cho bầy ngựa voi đàn gấp đôi số thực phẩm ban ngày. Toàn quân mở tiệc liên quan, quản gia lính bộ uống ăn thỏa lòng. Nói vậy xong, vua truyền bậc trí giả ra về với những lời này, lên đường hỡi bậc trí nhân, đoàn xe voi ngựa lục quân ra về, để cho chúa tể Vi Đề Thấy Khanh trở lại Mithila thành. Vua tiễn đưa bậc trí giả vô cùng trọng thể như thế, cả 101 dương hầu cũng đưa tiễn ngài lên đình và trao quà tặng vô số. Các thám tử theo phụng sự các dương hầu kia cũng đến dây quanh bậc trí giả. Ngài rầm rộ lên đường, trên lộ trình ngài gửi người hầu đi thu lợi tức ở các ngôi làng mà vua Kulani đã ban ngài, rồi ngài trở về vương quốc Videha. Bấy giờ Senaka đã phái một người hầu lên đường để rình xem vua Kulani có đến hay không, và phi báo cho lão biết bất kỳ ai đến. Gã kia trông thấy bậc đại sĩ cách 3 dặm đường, liền trở về báo cho lão biết bậc trí giả đang cùng đám tùy tùng đông đảo rầm rộ trở về. Được tin ấy, lão liền đến hoàng cung. Vua cũng nhìn ra cửa sổ trên thượng lầu, thấy một đám đông rầm rộ thì đâm hoảng sợ. Đám tùy tùng của bậc đại sĩ còn ít lắm, còn đám này lại quá đông. Phải chăng đích thân vua Kulani đến đây? Ngài liền hỏi như sau: ngựa xe voi pháo bộ binh đạo quân rầm rộ hiện hình trước ta, 4 đoàn khủng khiếp lộ ra, việc này có ý nghĩa là sao đây? Senaka đáp: hân hoan lớn nhất đời này, đại vương còn thấy vui vầy nào hơn? Mahosa được bình an trở về cùng cả đoàn quân của ngài. Vua bảo: này Senaka, quân sĩ của bậc trí giả ít lắm mà đám này lại quá đông. Ác hẳn vua Kulani đẹp ý vì ngài lắm, nên đã ban cho ngài đám tùy tùng đông như vậy. Vua liền truyền lệnh đi khắp nơi kinh thành bằng tiếng trống: cả kinh thành hãy trang hoàng để nghênh đón bậc trí giả về. Dân chúng tuân lệnh, bậc trí giả về thành liền vào cung vua. Lúc ấy vua đứng dậy ôm hôn ngài, rồi lui về ngay và hoan hỷ bảo ngài: giống như có 4 người trai để thi thể nọ ra ngoài nghĩa trang, chúng ta để bậc trí nhân tại Cam Piêu quốc nhanh chân trở về. Nhưng Khanh có đặc tính gì, lập mưu phương tiện cứu nguy an toàn? Bậc đại sĩ đáp: Di Đề Ha tấu đại vương, thần nhờ một đích phá tan địch thù, dùng quân cơ thắng quân cơ, và thần dây hãm vị vua đại cường như là biển lớn chiến dương, bao dây khắp cả giang sơn Diêm Phù. Nghe thế vua rất đẹp lòng, rồi bậc đại sĩ kể cho vua nghe những tặng vật mà vua Kulani đã ban. Được 3000 nén vàng thoi, ở Kashi đủ 80 ngôi làng, 400 tỳ nữ gia nhân, 100 thê thiếp được ban cho thần. Rồi cùng tất cả đoàn quân, tiểu thần trở lại quê hương an toàn. Lúc ấy vua hết sức vui mừng hoan hỷ, thốt lời ca ngợi tán thán đầy cung kính trước tài đức của bậc đại sĩ: thật là hạnh phúc muôn vàn khi ta được sống cùng hàng trí nhân. Như chim thoát khỏi lồng giam, như con cá thoát lưới càng vui thai. Mahosa cứu ta đây khi ta còn ở trong tay quân thù. Senaka đáp lại như sau: muôn tâu chúa thượng, chúng ta sống cùng bậc trí thật là lạc quan, như chim thoát khỏi lồng giam, như con cá thoát lưới càng vui thai. Mahosa cứu ta đây khi ta còn ở trong tay quân thù. Sau đó vua cho trống hội đánh khắp kinh thành: hãy làm hội hè trong 7 ngày, những kẻ nào có thiện ý với trẫm thì hãy phụng sự cung kính bậc trí giả. Bậc đại sư giải thích việc này như sau: dân chúng hãy trỗi vang mọi loại đàn sáo trấn chiên, tù và trong xứ Ma Kiệt Đà hãy khu vội lên, thanh la rung thật nhộn nhịp. Dân chúng từ thành thị đến thôn quê đều ước ao tỏ lòng tôn kính bậc đại sĩ. Khi nghe công bố như vậy, liền mở hội liên quan cho thỏa thích. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: đàn bà con gái mọi nhà, thương gia cùng vợ các bà la môn, đem đầy đủ thức uống ăn đến dân bậc trí nhân làm quà. Luyện voi vệ sĩ quản xa, bộ binh tất cả đem quà đến dân. Toàn dân làng xã hợp quần, người người vui thấy trí nhân khải hoàn. Trong khi tiếp đón chào mừng, trên không phất phới khăn quàng dãy tung. Khi tan hội hè, bậc đại sĩ vào cung và thưa: tâu đại vương, mẫu hậu và hoàng hậu, hoàng nam của vua Kulani phải được đưa về nước ngay lập tức. Dương Nhi tốt lắm, con hãy đưa họ trở về. Ngài liền cư xử rất cung kính đến với ba người kia và tiếp đãi ân cần đám tùy tùng đã đi theo Ngài. Rồi Ngài đưa ba vị ấy về nước với đầy đủ đoàn hầu cận của Ngài cùng 100 thê thiếp và 400 nữ tỳ mà vua kia đã ban cho Ngài. Ngài đều đưa về theo hoàng hậu Nanda, và đoàn quân sĩ đã đến đây với Ngài, Ngài cũng cho về luôn. Khi đoàn đại binh này đến thành Uttarabankala, vua hỏi mẫu hậu: "Tâu mẫu hậu, vua Vedeha có tiếp đãi mẫu hậu nồng nhiệt chăng?" "Này Hoàng Nhi, con hỏi sao vậy? Ngài đã tiếp đãi ta vinh dự chẳng khác nào đón tiên nữ trên trời." Rồi bà lại kể hoàng hậu Nanda được tiếp đãi như bà mẹ ra sao, và Bankalakanda như một vương đệ thế nào. Việc này khiến vua rất hài lòng và truyền gửi nhiều tặng vật rất hậu hỷ. Từ đó hai nước sống trong tình thân hữu mật thiết. Lúc bấy giờ công chúa Bankalakandi rất được vua yêu quý. Năm sau nàng hạ sinh được một vương tử. 10 năm sau, vua Vedeha từ trần. Bồ Tát dương chiếc lộng hoàng gia lên cho vương tử, rồi xin giả từ về để đi đến với tổ phụ của ngài là vua Kulani. Vương tử bảo: "Thưa bậc trí giả, xin đừng bỏ trẫm lúc thơ ấu. Trẫm sẽ tôn trọng ngài như cha trẫm vậy." Công chúa Bankalakandi lại bảo: "Thưa bậc trí giả, xin đừng đi. Không có ai bảo vệ mẹ con ta nếu ngài ra đi." Nhưng ngài đáp: "Thần đã hứa lời, vậy thần phải ra đi." Thế là giữa đám đông kêu than thảm thiết, ngài ra đi cùng đám hầu cận đến thành Uttarabankala. Vua này hay tin ngài đến, liền ra đón tiếp, đưa ngài vào thành rất trọng thể, ban cho ngài dinh cơ rộng lớn ngoài 80 làng đã ban trước kia, lại ban thêm tặng vật khác, và từ đó ngài phụng sự vua này.